Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 3 năm 2013. Blogger Huỳnh Ngọc Trân nhận giải Netizen 2013 tại Paris. Tổng thống Mỹ cam kết nêu bật tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc với các láng giềng tại các hội nghị ở Brunei. Nhật Bản phản đối kế hoạch khảo sát quần đảo Senkaku điếu ngư của Trung Quốc. Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi kêu gọi ngưng phản đối dự án khai thác mỏ của Trung Quốc ở Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam bị phê phán về tệ nạn buôn lậu sừng tê giác. Bầu giáo hoàng là cuộc đối đầu giữa phe canh tân châu Âu với phe giáo triều Roma, thông tín viên Huê Đăng tường trình từ Vatican. Kính thưa quý vị, vào tối hôm qua, nhân ngày Thế giới chống kiểm duyệt Internet, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Reporters Sans Frontières, đã trao giải Công dân mạng Netizen 2013 cho blogger Việt Nam Huỳnh Ngọc Trân trong một buổi lễ được tổ chức ở trụ sở công ty Google France tại Paris.
Giải Netizen do công ty Google France kết hợp với Phóng viên Không Biên Giới trao tặng mỗi năm cho một blogger hay một nhà đối lập sử dụng Internet có những hoạt động bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên mạng. Ông Huỳnh Ngọc Trân, nguyên phóng viên báo Thanh Niên, đã được bình chọn là Netizen 2013 với số phiếu của hơn 40.000 người sử dụng Internet trên thế giới. Trong bài phát biểu nhận giải thưởng này, ông Huỳnh Ngọc Trân đã nhấn mạnh rằng chính Internet đã giúp người dân nói lên nguyện vọng đích thực của họ trong hoàn cảnh tự do ngôn luận bị bóp nghẹt. Nhưng ông Huỳnh Ngọc Trân nhắc lại là nhiều blogger và nhà đấu tranh dân chủ đã phải trả giá đắt vì đã dũng cảm đi tiên phong chọc thủng bức màn bưng bít thông tin ở Việt Nam. Ông kể tên một số người đã và đang ngồi tù trong trại cải tạo, bị quản thúc, thậm chí bị đưa vào nhà thương điên. Nhưng theo blogger Huỳnh Ngọc Trân, những hy sinh ấy đã không uổng công vì hàng trăm trang blog cổ súy cho dân chủ, thu hút lượng người đọc khổng lồ và kết nối với nhau thành một hệ thống báo lề dân đối lại với hệ thống báo chí do nhà nước kiểm soát. Ông Huỳnh Ngọc Trân nói rằng những lá phiếu bầu cho ông là công dân mạng 2013 cũng là những lá phiếu dành cho phong trào đấu tranh tự do ngôn luận ở Việt Nam. Sau lễ trao giải Netizen 2013 cho blogger Huỳnh Ngọc Trân là một cuộc hội thảo về vấn đề kiểm duyệt Internet trên thế giới, đặc biệt là tại năm quốc gia mà phóng viên Không Biên Giới xem là kẻ thù Internet, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Syria, Bahrain và Iran. Sau lễ trao giải Netizen 2013, RFI Việt ngữ đã có cuộc phỏng vấn ngắn với blogger Huỳnh Ngọc Trân.
Xin kính chào blogger Huỳnh Ngọc Trân, rất hân hạnh được tiếp đón ông tại Paris. Như vậy là chắc ông cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn để có thể đến được thủ đô của nước Pháp ngày hôm nay.
Khó khăn thì chắc có lẽ không khó khăn, nhưng mà hồi hộp là mình lên tới phi trường rồi mà không biết có được qua cửa khẩu hay không. Bởi thường thường thì nhà nước Việt Nam hay ngăn chặn người đi ra nước ngoài, các blogger ra nước ngoài vào cái giờ cuối cùng khi ra sân bay. Cho nên chỉ có hồi hộp chứ không có khó khăn, dễ dàng đi như bình thường như người khác.
Thì cảm tưởng đầu tiên của ông khi đặt chân đến nước Pháp là như thế nào?
Tức là rất sung sướng, rất vui mừng và cũng xúc động vì thấy mình yên lặng mình đi. Nhưng mà khi qua tới xuống sân bay Charles de Gaulle thì rất nhiều bạn bè và đồng bào ở Paris đã đến chào mừng, tiếp đón và tặng hoa, gây cho tôi bất ngờ.
Vâng, thì ông đã cảm thấy rất là bất ngờ khi mà được biết tin là mình được giải công dân mạng Netizen 2013. Và bây giờ khi trực tiếp nhận giải này tại trụ sở Google France ở Paris thì cảm xúc ông như thế nào?
Tôi không ngờ rằng cái giải này là thu hút sự quan tâm của dư luận đến như vậy. Thấy rất nhiều các cơ quan thông tấn báo chí đã đến phỏng vấn, đã đến tường thuật lại cái buổi lễ cũng như trước đây đã phỏng vấn tôi khi tôi nhận được giải. Và qua cái đó tôi nghĩ đó là nguồn động viên rất lớn cho không những cho riêng tôi mà cho toàn thể giới blogger Việt Nam, những người đang đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận.
Thưa ông đã từng viết blog từ lâu, nhưng mà giữa cái chuyện viết blog với cái chuyện tuyên bố trước cộng đồng quốc tế về cái tình hình tự do báo chí Việt Nam, thì ông có cảm thấy đây là một cái bước nhảy vọt khá lớn lao và cũng khá táo bạo hay không ạ?
Thật ra tất cả những bài viết tôi đều nói đến cái chuyện hạn chế cái tự do ngôn luận ở trong nước, và tôi cũng cổ suý cho cái việc đấu tranh cho cái cuộc vận động dân chủ hóa thế giới chính trị trong nước. Nhưng mà để tuyên bố rộng rãi như thế này thì đây có lẽ cũng lần đầu tiên, bởi vì tôi nhận cái giải và gặp gỡ các giới truyền thông rất đông, cho nên đây cũng lần đầu tiên. Nhưng thật ra những điều tôi nói thì tôi cũng nói như tôi đã biết.
Nhưng ông có sợ rằng là khi mà tuyên bố công khai trước công luận quốc tế như vậy thì khi trở về nước ông sẽ gặp phiền toái hay không ạ?
Bởi vì tôi nói lên sự thật, cái hạn chế tự do ngôn luận ở Việt Nam đó là sự thật, và tôi nói sự thật thì tôi nghĩ rằng tôi không có ngại về cái chuyện làm khó dễ tôi sau này.
Vâng, thì hôm nay ông cũng đã có dịp nghe nói rất nhiều về cái tình hình kiểm duyệt internet không chỉ ở Việt Nam mà ở những nước khác trên thế giới, và những hoạt động của các tổ chức như là Phóng viên Không Biên Giới để mà chống lại cái việc này. Thì ông có tiếp nhận được những thông tin gì hữu ích cho cái công việc của một người blogger?
Thật ra những cái điều mà tôi vừa nghe thì tôi thấy là cũng có nhiều nước hạn chế cái tự do ngôn luận cũng như là kiểm soát internet đó. Có nhiều nước còn nhiều còn mạnh hơn ở Việt Nam nữa. Tuy nhiên cái quan trọng không phải là cái kỹ thuật để mà vượt qua cái chuyện đó, mà quan trọng là cái sự thay đổi cái đường lối chính sách của nhà nước. Của nhà nước dân chủ thì có lẽ cái việc mà kiểm soát các cái trang web không còn quan trọng nữa. Bởi vì khi một nhà nước mà đã muốn kiểm duyệt rồi thì họ có đủ sức lực, đủ tiền nong, đủ để kiểm soát mọi cái internet, mọi cái nguồn thông tin mà từng cá nhân không thể chống đỡ lại được.
Sau khi nhận được giải Netizen 2013 này thì ông vẫn tiếp tục làm công việc của con người viết blog, nhưng mà ông có sẽ viết thêm những cái nội dung nào mới rút tỉa từ những kinh nghiệm từ chuyến đi Pháp này hay không ạ?
Thì tôi cũng tiếp tục tôi viết những vấn đề nhân quyền, về dân chủ, và dĩ nhiên là cái chất liệu thì có thể có mới hơn, nhưng cái chủ đề thì không thay đổi.
Thế ông có nhận xét như thế nào về sự yểm trợ của cộng đồng người Việt ở hải ngoại đối với phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ, cho tự do thông tin ở Việt Nam ạ?
Ở trong nước thì tôi đã thấy cái sự yểm trợ đó là rất lớn rồi, nhưng mà khi qua đến đây thì tôi thấy yểm trợ nó còn nhiều hơn nữa, mà tôi chưa nghĩ tới hết. Thì qua cái tình cảm, cái sự hỗ trợ qua những cái phương tiện thông tin báo đài của từ hải ngoại thì đã có những cái đóng góp rất lớn cho cái công cuộc vận động tự do ngôn luận ở trong nước. Rất là xúc động khi thấy rằng bà con ở hải ngoại đã quan tâm đến cái tình hình ở trong nước, quan tâm đến những blogger ở trong nước và công cuộc đấu tranh cho dân chủ thông qua cái chuyện góp ý thay đổi hiến pháp. Thì đó là nguồn động viên rất lớn cho bà con ở trong nước.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn blogger Huỳnh Ngọc Trinh, Netizen 2013.
Tổng thống Mỹ cam kết nêu bật tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc với các láng giềng tại các hội nghị thượng đỉnh Đông Á EAS và thượng đỉnh Mỹ ASEAN ở Brunei vào tháng 10 tới đây. Phát biểu vào hôm qua sau cuộc hội đàm song phương với quốc vương Brunei Hassan al-Bolkiah tại Nhà Trắng ở Washington, ông Obama đã cho biết như trên.
Sau khi cho biết là nhân các hội nghị ở Brunei, các bên sẽ thảo luận về hàng loạt hồ sơ từ năng lượng, thương mại cho đến biến đổi khí hậu, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, xin trích chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề hàng hải. Rõ ràng là đang có rất nhiều căng thẳng trong khu vực liên quan đến các vấn đề trên biển, hết lời dẫn. Dù không nêu đích danh nước nào, nhưng hiển nhiên là Tổng thống Mỹ đã hàm ý nói đến tranh chấp chủ quyền biển đảo ngoài Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước láng giềng Đông Nam Á và ngoài biển Hoa Đông với Nhật Bản. Mục tiêu mà Hoa Kỳ nhắm tới thông qua các thảo luận kể trên đã được ông Obama tóm gọn trong lời khen ngợi vị khách mời là quốc vương Brunei. Nước hiện đang giữ chức chủ tịch ASEAN, đồng thời sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Đông Á và hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN. Theo Tổng thống Mỹ, người đứng đầu xứ Brunei đã chứng tỏ tài lãnh đạo trong việc đoàn kết các nước lại với nhau để bảo đảm sao cho tất cả mọi người đều tuân thủ các quy tắc cơ bản của luật pháp và các chuẩn mực quốc tế. Trong thời gian gần đây, và nhất là từ khi chính thức nhậm chức chủ tịch luân phiên khối ASEAN, Brunei luôn khẳng định rằng họ sẽ thúc đẩy trong nhiệm kỳ của mình việc đúc kết một bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông mang tính chất ràng buộc giữa Trung Quốc và ASEAN. Từ nhiều năm nay, các cố gắng nhằm tiến tới một bộ quy tắc ứng xử như kể trên đều vấp phải thái độ chống đối của Trung Quốc. Bắc Kinh chủ trương giải quyết tranh chấp một cách song phương với từng quốc gia riêng lẻ, trong lúc ASEAN lại muốn can dự vào vấn đề này trong tư cách là một nhóm. Từ ngữ Trung Quốc duy nhất được Tổng thống Barack Obama thốt lên trong tuyên bố chào mừng quốc vương Brunei vào hôm qua liên quan đến quyết định của Mỹ sẽ tham gia một cuộc tập trận hỗn hợp đầu tiên giữa ASEAN, Mỹ và Trung Quốc. Nội dung diễn tập sẽ là cứu hộ thiên tai và nhân đạo, mục tiêu là để trắc nghiệm phương thức hợp tác giữa các cường quốc quân sự Thái Bình Dương trong việc đối phó với thiên tai. Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ không cho biết thời gian cụ thể của cuộc tập trận chung nói trên, nhưng hãng tin Pháp AFP cho rằng thời điểm là tháng 6 năm nay.
RFI. Cũng tại châu Á, Nhật Bản muốn tăng cường quan hệ quốc phòng với ASEAN. Là một nước đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, hôm nay Nhật Bản kêu gọi các nước Đông Nam Á hãy đoàn kết cùng Tokyo để xây dựng một chính sách an ninh khu vực cứng rắn hơn để đối phó với Bắc Kinh.
Theo AFP, tại hội nghị cấp thứ trưởng quốc phòng kéo dài 2 ngày tại Tokyo với 10 nước thành viên khối ASEAN, đại diện Nhật Bản xác định cần phải tăng cường hơn nữa quan hệ an ninh và quốc phòng giữa Nhật và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Akinori Eto trong phiên khai mạc hội nghị đã tuyên bố, xin trích, khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến an ninh và quốc phòng, trong đó có các tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Nam, tức Biển Đông. Hết lời dẫn. Ngày hôm qua, đại diện các nước tham dự hội nghị đã có cuộc tiếp kiến Thủ tướng Shinzo Abe, một người được đánh giá là có quan điểm cứng rắn trên vấn đề chủ quyền lãnh thổ của Nhật. Từ khi lên nắm quyền tháng 12 năm ngoái, ông Abe liên tiếp có nhiều phát biểu tỏ rõ thái độ kiên quyết đối với Bắc Kinh trên hồ sơ tranh chấp chủ quyền xung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Cũng trong hoàn cảnh tương tự, nhiều nước Đông Nam Á đang có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc và lo ngại sự bành trướng trên Biển Đông của Bắc Kinh ngày càng rõ rệt. Trả lời phỏng vấn Nhật báo Mainichi hôm nay, Ngoại trưởng Philippines Albe Del Rosario tỏ ý mong muốn Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định khu vực. Giới quan sát cho đây là một tuyên bố mạnh mẽ từ một nước mà trong Thế chiến thứ hai từng bị Nhật chiếm đóng. AFP dẫn lời ông Hideshi Takeshida, một chuyên gia về quốc phòng của Nhật nói, xin trích, Nhật Bản và ASEAN có thể coi sự hợp tác trên lĩnh vực an ninh là một sự lựa chọn thực dụng bởi Trung Quốc là đối thủ chung của họ. Ông cũng nói thêm, Nhật Bản có thể cung cấp các trang thiết bị và công nghệ cho các nước ASEAN để tạo cho họ sự tin cậy. Tokyo dự tính sẽ cung cấp cho Philippines các tàu tuần duyên hiện đại.
Đặc biệt về quan hệ Nhật-Trung, đúng với dự đoán, vào hôm nay, Tokyo đã cực lực phản đối Bắc Kinh về ý định cử người lên khảo sát các hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Đây là nhóm đảo đang do Nhật Bản kiểm soát nhưng lại bị Trung Quốc đòi chủ quyền và thường xuyên cho tàu thâm nhập vào vùng biển chung quanh. Vào hôm qua, truyền thông Trung Quốc đã cho biết là Bắc Kinh có kế hoạch gửi một nhóm khảo sát lên các đảo này.
Trong một cuộc họp báo, ông Yoshihide Suga, phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản, xác định rằng nếu như các thông tin do báo chí Trung Quốc loan tải là đúng sự thật, thì đó sẽ là một điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Lý do là vì quần đảo Senkaku là lãnh thổ của Nhật Bản, chiếu theo lịch sử và luật pháp quốc tế. Ông Suga còn dọa là Tokyo sẽ đối phó với vấn đề dựa trên luật pháp quốc gia nếu như nhóm khảo sát Trung Quốc đổ bộ lên các hòn đảo thuộc quyền quản lý của Nhật Bản. Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, vào hôm qua, ông Lý Bằng Đức, Cục Phó Cục Khảo sát, Bản đồ và Thông tin Địa lý Trung Quốc, đã khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ cho tiến hành công việc khảo sát vào một thời điểm thích hợp, các hòn đảo mà tên tiếng Hoa là Điếu Ngư. Theo nhân vật này, công trình khảo sát đó sẽ giúp Trung Quốc ghi chính xác lên bản đồ vị trí các hang động tại quần đảo đang tranh chấp này và các yếu tố địa lý khác không thể khảo sát bằng máy bay. Theo giới phân tích, quyết định cho người đổ bộ lên quần đảo Senkaku Điếu Ngư là một bước leo thang mới và cực kỳ nguy hiểm của Trung Quốc, vì Nhật Bản không thể nào ngồi yên cho Bắc Kinh tung hoành. Cho đến nay đã có một số người Hồng Kông và Đài Loan đổ bộ lên quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nhưng chưa hề có người nào đại diện cho Trung Quốc, và lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã không ngần ngại câu lưu những người đã đổ bộ lên đảo.
Tại Đông Nam Á, lãnh tụ đối lập Miến Điện đã kêu gọi những người phản đối là nên chấp nhận dự án khai thác mỏ do một công ty Trung Quốc thực hiện, vì theo bà Aung San Suu Kyi, việc đình chỉ dự án này có thể gây tác hại đến kinh tế.
một báo cáo của Quốc hội Miến Điện do Ủy ban điều tra đứng đầu là bà Aung San Suu Kyi công bố ngày hôm qua, tố cáo là vào tháng 11 năm ngoái, cảnh sát đã sử dụng vũ khí phosphor để đàn áp những người biểu tình chống dự án khai thác mỏ tại Modiwa, miền Bắc Miến Điện, một dự án bị chỉ trích là gây nguy hại cho môi trường và dẫn đến nhiều vụ cướp đất của dân. Trong vụ đàn áp này, hàng chục người, trong đó có nhiều nhà sư, đã bị thương nặng. Tuy nhiên, Ủy ban điều tra lại chủ trương là không nên bỏ dự án khai thác mỏ nói trên, tuy họ công nhận là dự án này chỉ đem lại lợi ích rất nhỏ cho đất nước. Khi đi thăm các làng nằm gần mỏ ở Modiwa hôm nay, lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã cho rằng, ngưng dự án khai thác mỏ sẽ không có lợi cho người dân địa phương cũng như cho đất nước nói chung. Phong trào chống đối dự án khai thác mỏ ở Modiwa tiếp nối phong trào phản đối một dự án đập thủy điện khổng lồ do Trung Quốc xây dựng. Trước sự chống đối mạnh mẽ của dân chúng, chính phủ Miến Điện vào tháng 9 năm 2011 đã phải đình chỉ dự án này. Nhiều người dân địa phương muốn dự án khai thác mỏ, dự án liên doanh giữa một công ty Trung Quốc với một công ty của quân đội Miến Điện cũng phải bị đình chỉ.
Tại Pháp, trước khi bước vào mùa xuân có một chục ngày, một đợt tuyết rơi dày chưa từng có từ hơn 40 năm qua đã đổ xuống các tỉnh miền Tây Bắc, làm ngưng trệ nhiều hoạt động giao thông trong ngày hôm qua.
Tuyết rơi liên tục trong gần 48 giờ đồng hồ, từ hôm 11 tháng 3 đã gây thiệt hại không nhỏ về vật chất, đồng thời làm tê liệt hoạt động khắp 27 tỉnh ở miền Tây Bắc nước Pháp, kéo cho tới tận thủ đô Paris. Có nơi như tỉnh Manche, tuyết rơi dày đến 60 cm. Tại tỉnh Cong, hàng chục công trình bị sập mái. Cho đến tối ngày hôm qua, gần 70.000 hộ gia đình ở Pháp vẫn bị mất điện vì tuyết rơi. Các trục đường giao thông ở toàn bộ vùng Tây Bắc bị chìm trong tuyết, hàng nghìn người bị mắc kẹt giữa đường trong giá lạnh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay của mục Mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam bị tố cáo về nạn buôn lậu sừng tê giác. Hai ngày trước lúc Hội nghị Công ước cấm buôn bán các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng CITES họp ở Bangkok bế mạc, vào hôm qua, Việt Nam đã bị cộng đồng quốc tế phê phán đích danh là thiếu cố gắng trong cuộc chiến chống tệ nạn buôn lậu sừng tê giác trên thế giới. Thị trường sừng tê rất năng động tại Việt Nam, bị coi là căn nguyên khiến cho loài động vật này bị tàn sát vô tội vạ tại châu Phi, đặc biệt là ở Nam Phi. Một cách tổng quát, 178 quốc gia thành viên của CITES đã kêu gọi các nước nỗ lực hơn nữa trong việc chống buôn lậu sừng tê giác, đặc biệt là truy tố một cách tích cực và có hiệu quả hơn những kẻ phạm tội, đồng thời tìm cách giảm thiểu nhu cầu về mặt hàng được ngành đông y cho là dược liệu cực tốt này. Tuy nhiên, CITES đã chủ yếu đòi hỏi các cố gắng từ Việt Nam, một trong những thị trường sừng tê giác hàng đầu thế giới, cũng như Mozambique, quốc gia xuất xứ của những kẻ săn trộm qua hoành hành tại nước láng giềng Nam Phi, giết tê giác lấy sừng để cung ứng cho thị trường Việt Nam. Đối với CITES, chính quyền Hà Nội cần phải thực hiện chủ yếu ba công việc. Một là xây dựng một cơ sở dữ liệu về các sừng tê giác được dùng làm vật trang trí hợp pháp để xóa bỏ tình trạng nhập nhằng hiện hữu vì nhiều chiếc sừng thu được trong những vụ săn bắn bất hợp pháp đã được tuồn vào thị trường theo cách này. Thứ hai là phát triển các chiến lược giảm nhu cầu về sừng tê giác, trong bối cảnh mặt hàng này được cho là có khả năng trị bách bệnh, từ việc chữa khỏi ung thư cho đến việc chống nghiện rượu. Thứ ba là từ nay đến cuối tháng Giêng năm 2014, chính quyền Việt Nam phải nộp báo cáo chi tiết cho CITES về các nỗ lực đã thực hiện, trong đó có số lượng các vụ bắt giữ, tịch thu và kết án liên quan đến nạn buôn lậu sừng tê giác. Phải nói là Việt Nam đã từng bị than phiền là thiếu cố gắng trong việc trấn áp những kẻ buôn lậu sừng tê. Trong một báo cáo chuẩn bị cho hội nghị, ban thư ký của Công ước CITES đã lưu ý rằng, bất chấp luật lệ hiện hành, việc bắt giữ và truy tố liên quan đến tệ nạn buôn lậu sừng tê có dấu hiệu rất hạn chế. Theo hãng tin Pháp AFP, trước các yêu cầu của CITES, Việt Nam đã hứa là sẽ làm hết sức mình để thực hiện các khuyến cáo kể trên, nhưng kêu gọi quốc tế hỗ trợ kỹ thuật và tài chính. Các khuyến cáo cụ thể của CITES đối với Việt Nam và Mozambique dĩ nhiên đã được giới bảo vệ thiên nhiên hoan nghênh. Ông Carlos Cruz thuộc Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên cho rằng, tại hội nghị CITES, các chính phủ đã có một sự lựa chọn rõ ràng là bảo vệ loài tê giác mạnh mẽ hơn khi đồng ý trên một lịch trình có tác dụng giúp hai nước vi phạm nặng nề nhất luật lệ về buôn bán sừng tê giác là Việt Nam và Mozambique cải tiến hành động của mình. Nhân vật này nói thêm, đây là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ tê giác, một động vật thời tiên sử đang bị giết để lấy sừng với một tốc độ đáng báo động, chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu tại Việt Nam, từ ngữ trong nguyên văn. Theo AFP, vào năm ngoái, một số lượng kỷ lục 668 con tê giác đã bị giết chết tại Nam Phi, một tốc độ tiếp tục tăng với gần 150 con bị hạ sát kể từ đầu năm đến nay. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trong phần 2, sau mục điểm báo do Minh Anh phụ trách, sẽ là tạp chí Y tế do Trọng Thành phụ trách, với chủ đề Cải thiện sức khỏe sản phụ, ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế. Sau đây, mời quý vị theo dõi thông tin viên Huê Đăng tường trình từ Roma về sự kiện Bầu Giáo Hoàng, cuộc đối đầu giữa phe canh tân châu Âu với phe giáo triều Roma.
Thân chào thông tín viên Huê Đăng. Thưa anh, cuộc bầu giáo hoàng mới bắt đầu khai mạc ngày hôm qua. Xin anh cho biết những diễn biến chủ yếu.
Sáng hôm qua, ngày 12 tháng 3, các hồng y đã đồng tế thánh lễ tại sảnh đường chánh của nhà thờ Thánh Phêrô, do Hồng Y Niên Trưởng Angelo Sodano làm chủ lễ để cầu nguyện cho mật nghị Hồng Y. Theo quy luật thì trong suốt thời gian mật nghị, tức là cho đến khi nào cuộc bầu cử chưa chấm dứt, thì tất cả các Hồng Y cử tri đều phải sống hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Chả thế mà tự dựng conclave, tức là mật nghị Hồng Y, lấy từ chữ Latin cum clave, có nghĩa là bị nhốt khóa bên trong. Nhưng so với những lần trước thì lần mật nghị năm nay, các biện pháp nhằm cách ly các Hồng Y lại càng thêm nghiêm ngặt. Lý do là vì Vatican vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ scandal Vatilic hồi tháng 5 năm ngoái, khi nổ ra vụ người quản gia hồ cận của chính Đức Giáo Hoàng đã ăn cắp tư liệu mật của tòa thánh và tẩu tán ra ngoài. Toàn bộ không gian của nhà nguyện Sistine, nơi diễn ra mật nghị, đã được trang bị các thiết bị điện tử hiện đại phòng chống các khả năng nghe lén hay bắn tin ra ngoài bằng các máy vi tính siêu nhỏ. Thậm chí giáo hội cũng đã tuyên bố là sẽ lập tức rút phép thông công cho bất cứ hồng y cử tri nào bị khám phá là vi phạm các quy luật cách ly nghiêm ngặt. Đúng 16:30 chiều hôm qua, 115 hồng y cử tri cùng với các giáo sĩ và các nhân viên phụ tá đã bắt đầu tiến về nhà nguyện Sistine để khai mạc mật nghị hồng y. Sau khi các hồng y cử tri đã hoàn tất nghi thức tuyên thệ vào lúc 17:30, Đức ông trưởng nghi Guido Marini đã hô lớn Extra Omnes, tức là yêu cầu tất cả những người không phải là hồng y cử tri bước ra khỏi nhà nguyện. Và ngay sau đó, trưởng nghi đã khóa cửa nhà nguyện với 115 hồng y cử tri bên trong. Conclave bắt đầu. Sau đó khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, tức là lúc 19:45, ống khói trên nhà nguyện bắt đầu phun khói và là khói đen, tức là dòng bỏ phiếu đầu tiên đã không thành công. Thực ra thì ai cũng biết trước là dòng bỏ phiếu đầu sẽ cho ra khói đen. Kinh nghiệm của những lần mật nghị hồng y trước đây cho thấy một hay hai dòng bỏ phiếu đầu tiên chỉ nhằm để thăm dò cán cân lực lượng giữa các phe nhóm hồng y cử tri. Bắt đầu từ chiều hôm qua, dù rằng mưa gió liên tục, nhưng đã có nhiều giáo dân và tu sĩ của các dòng khác nhau đã tụ tập trước quảng trường Thánh Phêrô và họ sẽ cầu nguyện suốt đêm cho mật nghị hồng y. Sáng nay, 13 tháng 3, các hồng y cử tri tiếp tục bầu cử. Theo chương trình thì mỗi ngày sẽ có 2 dòng bầu cử buổi sáng và 2 dòng bầu cử buổi chiều. Như luật của giáo hội ấn định, Đức Giáo Hoàng mới cần phải có được 2/3 số phiếu trên tổng số hồng y cử tri, tức là 77 phiếu trên 115 phiếu lần này.
Xin anh cho biết thêm những khả năng, những ai có thể trở thành giáo hoàng mới và đằng sau các ứng cử viên vào chức vụ giáo hoàng là các phe nhóm nào?
Dựa theo các thông tin đến từ những buổi họp chuẩn bị mật nghị của các hồng y trong các tuần lễ vừa qua, các chuyên gia về thế giới Vatican đã nặng ra một vài kịch bản về kết quả bầu cử Đức Giáo Hoàng tương lai. Theo đó, thì trong nội bộ của 115 hồng y hiện nay có hai trường phái ủng hộ hai ứng cử viên khác nhau. Trường phái thứ nhất còn gọi là nhóm canh tân châu Âu, bao gồm những hồng y có ý muốn cải tổ toàn bộ cơ chế của giáo hội để thích nghi được với những thay đổi biến động trên thế giới, và nhất là cải tổ lại cơ chế quản lý kinh tế tài chính của giáo hội vốn trong những năm gần đây đã bị khá nhiều tai tiếng trong những vụ scandal xảy ra trong ngân hàng của Tòa Thánh, tức là của cơ quan chuyên trách về các hoạt động tôn giáo. Đa số các hồng y trong trường phái này là những hồng y châu Âu, nhưng không phải là người Ý. Chẳng hạn như hồng y Christophe Chambon, người Áo, tổng giám mục giáo phận thủ đô Gen, như hồng y André Vintras, người Pháp, tổng giám mục giáo phận thủ đô Paris, hay hồng y Dominique Duca, người Cộng hòa Séc, tổng giám mục giáo phận thủ đô Praia, hoặc hồng y Luis Martinez Sistac, người Tây Ban Nha, tổng giám mục giáo phận Barcelona. Ứng cử viên của nhóm canh tân này lại là một hồng y người Ý 72 tuổi, hồng y Angelo Scola, giám mục của giáo phận Milano, giáo phận có giáo dân đông nhất châu Âu. Theo các cuộc thăm dò ý kiến, trước khi mật nghị khai mạc, thì hồng y Angelo Scola đã được trên dưới từ 35 đến 40 phiếu. Trường phái thứ hai còn gọi là nhóm giáo triều thành Rome, tức là nhóm của các hồng y Ý hiện nay đang nắm giữ các ngôi vị quan trọng của giáo triều, chẳng hạn như hồng y Tarciso Bertone, quốc chủ khanh của tòa thánh, hồng y Giovanni Battista Re, một trong những hồng y trưởng lão trong hàng giám mục Ý, 79 tuổi năm nay, hồng y Giuseppe Versandi, bộ trưởng kinh tế của tòa thánh, hồng y Domenico Calagno, chủ tịch cơ quan quản lý tất cả các tài sản của tòa thánh. Ngoài ra còn có hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch hội đồng giám mục Ý, vốn xưa nay vẫn hay đứng ở vị trí đối đầu với vua chủ khanh là hồng y Tarciso Bertone, nhưng có lẽ vì những mục tiêu chung nên trong kỳ mật nghị này, hai hồng y đối thủ tạm thời quản binh để ngồi chung với nhau. Ứng cử viên của nhóm giáo triều thành Rome lại là một hồng y người Brazil, đó là hồng y Odilo Xere, tổng giám mục giáo phận São Paulo. Một trong những nhân xét thì tất cả các hồng y của nhóm giáo triều thành Rome muốn đưa ra một đức giáo hoàng người nước ngoài, tức là không phải người Ý, với mục tiêu là để đánh đổi lại các chức vụ quan trọng hàng đầu của giáo triều sẽ vẫn tiếp tục nằm trong tay của các hồng y người Ý. Các cuộc thăm dò ý kiến đánh giá rằng hồng y Odilo Xere sẽ có được khoảng từ 15 đến 18 phiếu. Ngoài hai ứng cử viên nặng ký nói trên, còn có hai ứng cử viên ngoại lệ, đó là hồng y Timothy Dolan, người Mỹ, tổng giám mục giáo phận New York. Ứng cử viên của nhóm canh tân Mỹ hiện nay được khoảng từ 10 đến 15 phiếu. Hồng y ngoại lệ thứ hai là hồng y Mark Ouellet, người Canada, chủ tịch giáo đoàn giám mục của tòa thánh, ứng cử viên của nhóm giáo triều ôn hòa. Theo thống kê thì hồng y Mark Ouellet chỉ được khoảng từ 5 đến 10 phiếu, nhưng một số quan sát viên lại nhận xét rằng rất có thể Mark Ouellet được chọn làm đức giáo hoàng như là một giải pháp thỏa hiệp giữa hai trường phái canh tân và giáo triều Roma, trong trường hợp hai ứng cử viên của hai trường phái này rơi vào tình trạng bất phân thắng bại. Tuy nhiên, tất cả các nhận xét trên chỉ dựa vào các thông tin tiền mật nghị. Nay thì mật nghị đã hoàn toàn cách ly với thế giới truyền thông bên ngoài, thì cũng không ai biết là các quân cờ đã và được di chuyển như thế nào trong nhà nguyện Sistine.
Câu hỏi cuối cùng, xin anh cho biết đặc điểm riêng của cuộc bầu giáo hoàng lần này ạ.
Đây là lần đầu tiên tòa thánh tổ chức mật nghị hồng y trong khi Đức Giáo Hoàng vẫn chưa về với Chúa, và quyết định từ nhiệm khá bất ngờ của Benedicto XVI cũng đã đốt giai đoạn không cho phép các quá trình thương lượng trong hàng giáo phẩm có thể đi đến chín mùi trước khi mật nghị hồng y bắt đầu bỏ phiếu. Benedicto XVI trước đây đã được bầu lên ngôi vị giáo chủ vào vòng bầu cử thứ tư trong ngày thứ hai của mật nghị năm 2005, nhưng đó là mật nghị đã được chuẩn bị từ lâu bởi thời gian bệnh tật kéo dài của người tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Ba Lan Giovanni Paolo đệ nhị, cho phép các phe nhóm trong giáo triều có đủ thời giờ để thương thuyết thỏa hiệp trước khi mật nghị hồng y khai mạc. Còn lần này, mật nghị được tổ chức trong bối cảnh từ chức bất ngờ của Benedicto XVI, cho nên các kế hoạch hiệp thương đã không có đủ thời giờ chín mùi, do đó có khả năng là mật nghị sẽ kéo dài, ít ra là dài hơn thời bầu cử Benedicto XVI.
Xin cảm ơn thông tin viên Huy Đăng từ Roma.
Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với phần 2 của chương trình phát thanh Việt ngữ đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh nhận giải Netizen 2013 tại Paris. Tổng thống Mỹ cam kết nêu bật tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc với các láng giềng tại hội nghị ở Brunei. Nhật Bản phản đối kế hoạch khảo sát quần đảo Senkaku điếu ngư của Trung Quốc. Lãnh đạo đối lập ông Suu Kyi kêu gọi ngưng phản đối ý dự án khai thác mỏ của Trung Quốc ở Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam bị phê phán về tệ nạn buôn lậu sừng tê giác. Bầu giáo hoàng cuộc đối đầu giữa phe canh tân châu Âu với phe giáo triều Roma, thông tín viên Huy đăng tường trình từ Roma. Mở đầu phần 2 là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo. Liên quan đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Nhật báo Kinh tế Leseco hôm nay có bài phân tích mang đề tựa Căn nguyên và những cái bẫy trong việc rẽ hướng sang châu Á của Hoa Kỳ. Tờ báo nhận định rằng việc Mỹ tăng cường quân đội trong khu vực có nguy cơ làm Trung Quốc thêm hung hăng.
Nhìn từ phía ngoài, sự chuyển hướng của Hoa Kỳ sang châu Á mang một lý do rất đơn giản, đó là vì quyền lợi kinh tế và an ninh quốc gia. Sự rẽ hướng đó được chính quyền Obama gọi là xoay trục, hay nói một cách khác, chính là sự thay đổi chiến lược của Hoa Kỳ tại châu Á. Sự xoay trục của Hoa Kỳ về châu Á phải được hiểu rằng Mỹ đã nhận thức được sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng và các hành động khiêu khích của Bắc Kinh trước các đồng minh truyền thống của Mỹ tại khu vực Biển Hoa Đông và Biển Đông. Từ hai thập niên nay, việc Bắc Kinh tăng đều đặn ngân sách quốc phòng mỗi năm đến trên 10% cho thấy một ngày nào đó Trung Quốc có thể trở thành một đối thủ đáng gờm. Đấy là chưa tính đến mối họa Bắc Triều Tiên đang đè nặng lên Hàn Quốc.
Theo phân tích của tác giả, có hai yếu tố mang các bản chất khác nhau sau đây đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự xoay trục.
Một mặt, chính việc khám phá nguồn trữ lượng dồi dào khí đá phiến hé mở triển vọng giúp Hoa Kỳ giảm sự lệ thuộc vào nguồn dầu hỏa Trung Đông. Như vậy, Washington đã có thể giảm quân số trong khu vực này, bắt đầu từ việc rút hết quân tại Iraq vào năm 2011 và tương tự cho Afghanistan từ đây đến hết năm 2014. Mặt khác, chiến tranh lạnh kết thúc cho phép Mỹ giải ước từ từ khỏi châu Âu, Lầu Năm Góc sẽ cho rút bớt thêm quân tại các khu căn cứ ở Đức.
Bài phân tích nhận định rằng quân sự và kinh tế là hai trục chính trong chiến lược chuyển hướng trọng tâm của Hoa Kỳ.
Trục thứ nhất liên quan đến vấn đề kinh tế. Việc lần đầu tiên Tổng thống Obama tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á cho thấy Mỹ rất mong muốn đạt được một sự hội nhập kinh tế và thương mại hoàn toàn với châu Á. Hoa Kỳ bày tỏ thiện chí đàm phán về một thỏa thuận tự do trao đổi mậu dịch ngay trong lòng khối đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là TPP. Trục thứ hai liên quan đến vấn đề quân sự, cam kết chuyển hướng sang châu Á đi kèm với việc tái định vị quân sự, mà bằng chứng là Washington thông báo kể từ tháng 4 năm 2012 sẽ gửi 2.500 quân đến khu căn cứ quân sự Darwin tại Úc. Hoa Kỳ còn thắt chặt các mối quan hệ quân sự với các nước trong khu vực Đông Nam Á qua việc cho neo đậu thêm các tàu chiến tại các khu hải cảng lớn của Singapore hay đặt các máy bay giám sát tại Philippines, và cũng như qua việc cho thực hiện các đợt luân chuyển binh sĩ thường xuyên hơn. Theo bài báo, mục tiêu của các động thái này là nhằm tạo ra một sự linh hoạt, luân chuyển binh lính tối đa trong khu vực mà không cần phải dựa dẫm nhiều vào các khu căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc.
Tuy nhiên, bài phân tích đánh giá rằng sự điều chỉnh chiến lược này rất có thể sẽ có tác dụng phản ngược với mục tiêu đề ra.
Thay vì là nhằm ổn định hội nhập khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đảm bảo các đồng minh châu Á của mình, sự xoay trục đó có nguy cơ khiến Bắc Kinh trở nên hung hăng hơn, trước việc luôn bị xem thường về năng lực quân sự và rất có thể luôn ám ảnh bởi sự gia tăng quân lực của Mỹ. Trung Quốc đã gia tăng các tiềm năng quân sự của mình, chẳng hạn như sự kiện Bắc Kinh cho khởi động chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của mình vào năm 2011. Theo các chuyên gia phân tích, thay vì góp phần làm hạ nhiệt trong khu vực, chiến lược xoay trục của Hoa Kỳ có nguy cơ đẩy giới quân sự Trung Quốc trở nên cứng rắn hơn. Trên thực tế là Bắc Kinh đã nói bóng nói gió đến sự trở lại tâm lý chiến tranh lạnh.
Cuối cùng, bài phân tích cũng nhận định rằng chính sách xoay trục của Hoa Kỳ vẫn còn khó có thể hoàn thiện được.
Thứ nhất, liên quan đến vấn đề tài chính, tác giả cho rằng việc áp dụng cắt giảm tự động từ hồi đầu tuần rồi sẽ làm cho ngân sách quốc phòng giảm xuống đến ít nhất là 8%, tức là giảm 500 tỷ đô la trong vòng 10 năm. Thứ hai, việc giảm lệ thuộc vào nguồn dầu hỏa nhập khẩu từ Trung Đông vẫn coi là một triển vọng khá xa vời. Thứ ba, có sự khác biệt giữa người tiền nhiệm và người kế thừa trong lĩnh vực ngoại giao. Khác với bà Hillary Clinton, tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã chọn châu Âu và Trung Đông làm điểm đến đầu tiên trong chuyến xuất ngoại của mình, chứ không phải là châu Á, một tín hiệu cho thấy Washington chưa thể nào quay lưng lại với các đồng minh cũ của mình. Tuy nhiên, bài phân tích cũng nhận xét rằng Hoa Kỳ cũng không thể nào đi lùi bước tại châu Á do những cam kết mà họ đã đưa ra từ nhiều năm nay. Cuối cùng, bài phân tích kết luận rằng Hoa Kỳ khó có thể mà giữ được thăng bằng, được cán cân đông tây của mình.
Phiên họp Quốc hội khóa 12 đầu tiên tại Trung Quốc cũng là chủ đề thời sự được một số báo Pháp hôm nay đặc biệt quan tâm. Nhật báo Cộng sản L'Humanité cho biết Trung Quốc cam kết đi theo con đường dân chủ hiệp thương. Đặc biệt báo Le Monde lại nhìn phiên họp lưỡng hội đầu tiên này dưới lăng kính của triết lý âm dương qua bài xã luận mang đề tựa tại Bắc Kinh, âm và dương ở Đại lễ đường Nhân dân. Lưỡng hội là cuộc họp của Quốc hội và Hội hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, gọi tắt là chính hiệp.
Bài xã luận viết rằng, phiên họp lưỡng hội năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, đây là phiên họp đầu tiên thời Tập Cận Bình, tân Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, được chỉ định vào cuối năm 2012. Trong cảnh tranh tối tranh sáng của một hệ thống chính trị quyền lực đầy bí ẩn hơn bao giờ hết, các nhà nghiên cứu về Trung Quốc học đang tìm cách đo lường các ý định cải cách của vị tân hoàng đế từ trong nguyên văn. Nếu như triết lý âm dương rất phổ biến trong đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp thường nhật của người dân Trung Quốc, thì đối với tác giả bài viết, triết lý đó cũng được tìm thấy trong phiên họp Quốc hội khóa 12 lần này. Tác giả bài viết cho rằng, khái niệm dương biểu thị cho nguồn năng lực tích cực, được thể hiện thông qua một dự án cải cách hành chính lớn. Nhiều ban bộ ngành chính phủ sẽ bị giải thể, chẳng hạn như bộ đường sắt, với nhiều vụ tai tiếng, tham nhũng, gia đình trị, biển thủ công quỹ, v.v. Đề tài cải cách các trại lao cải, một trong những hình thức giam giữ người vừa tùy tiện vừa vô nhân đạo, cũng đã được đề cập đến trong phiên họp lần này. Điểm tích cực cuối cùng là từ đây cho đến cuối tuần, Quốc hội Nhân dân Trung Hoa sẽ công bố dàn lãnh đạo nhà nước mới, trong đó hai nhân vật quan trọng, ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường, lần lượt nắm các vị trí chủ chốt, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Nhưng có dương thì cũng phải có âm, đó chính là hai mặt đối lập của một sự vật, nghĩa là có tích cực thì cũng có tiêu cực. Và khái niệm âm đó được thể hiện rõ nét trong bài diễn văn bế mạc của ông Du Chí Thanh, tân chủ tịch Hội Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Hoa, gọi tắt là Chính hiệp. Ông Dương Chí Thanh cũng là một trong 7 thành viên của Ủy ban Thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, Trung tâm Quyền lực của Trung Quốc. Hôm thứ Hai vừa qua, ông đã dội một gáo nước lạnh, dập tắt mọi hy vọng cải cách chính trị. Theo tác giả, ông Du Chí Thanh đã bôi nhọ tất cả những gì giống với nền dân chủ theo kiểu phương Tây. Ông Du ca tụng các giá trị của chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Quốc bằng cách sử dụng các ngôn từ khó hiểu mà các thành phần bảo thủ của chế độ vẫn thường xuyên vận dụng.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Y tế do Trọng Thành phụ trách với đề tài Cải thiện sức khỏe sản phụ ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế.
Kính thưa quý vị, tai biến do mang thai và sinh nở là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong bệnh tật cho phụ nữ ở các nước nghèo. Phần lớn các phụ nữ tử vong trong khi thai sản là do không được hưởng các điều kiện chăm sóc sức khỏe có chất lượng. Trong những năm gần đây, ước tính có gần 300.000 phụ nữ chết vì các biến chứng
trong quá trình mang thai hay sinh con hàng năm. Tỷ lệ tử vong của sản phụ ở các nước nghèo ước tính cao gấp 100 lần so với các nước phát triển. Con số phụ nữ tử vong trong khi mang thai và sinh con đã giảm xuống gần một nửa trong vòng 10 năm qua. Mặc dù kết quả đạt được là khả quan, nhưng theo giới chuyên gia, còn xa mới đạt được mục tiêu giảm 3/4 số lượng phụ nữ thiệt mạng vì thai sản hàng năm như mục tiêu thiên niên kỷ đề ra vào năm 2000. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để cải thiện việc chăm sóc sức khỏe sản phụ? Trong thời gian gần đây, vấn đề cải thiện sức khỏe thai phụ sản phụ được cộng đồng quốc tế chú trọng hơn. Tạp chí của EFI hôm nay xin chuyển đến quý vị tiếng nói của một số chuyên gia, bà Annick Jante, nhà tư vấn của Tổ chức Y tế Thế giới về các vấn đề bảo hiểm y tế toàn dân, bà Catherine Gibain, phụ trách nhóm sức khỏe tình dục và sinh sản của Tổ chức Thầy thuốc Thế giới, và bác sĩ Luc de Berny, nhà tư vấn về sức khỏe sản phụ tại Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc.
Bảo vệ sức khỏe.
Trước hết, bác sĩ Luc de Berny ghi nhận sự quan tâm trở lại của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này.
Vấn đề kế hoạch hóa gia đình đang lại trở thành một ưu tiên, kể cả ở những nước vốn có tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai thấp. Những nghiên cứu gần đây tại khu vực châu Phi Nam Sahara cho thấy tỷ lệ tăng trưởng dân số tăng vọt gây lo ngại. Cộng đồng quốc tế đã ngồi lại một hội thảo thượng đỉnh quốc tế mới đây về kế hoạch hóa gia đình đã được tổ chức tại London với hứa hẹn những tài trợ quan trọng. Năm ngoái cũng có một thượng đỉnh lớn giữa Hoa Kỳ và Pháp để tài trợ cho việc kế hoạch hóa gia đình ở các nước Tây và Trung Phi nói tiếng Pháp. Tình hình trong lĩnh vực này đã thay đổi đáng kể, đặc biệt trên phương diện tài chính kể từ vài tháng nay. Chính phủ các nước ngày càng chú ý nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe, sinh sản, không chỉ về phương diện kinh tế, xã hội của vấn đề, mà còn là quyền của phụ nữ, quyền của các cặp vợ chồng trong việc được hưởng các dịch vụ phòng tránh thai khi họ cần và nếu như họ có nhu cầu, và các phương tiện tương thích với điều họ mong muốn. Như vậy, đây vừa là vấn đề khả năng được hưởng các dịch vụ y tế, vừa là các phương pháp phối hợp mà các cặp vợ chồng có thể sử dụng tùy theo các trường hợp cụ thể.
Bà Catherine Gibain, người phụ trách nhóm sức khỏe tình dục và sinh sản của Tổ chức Thầy thuốc Thế giới, đồng ý với nhận định trên, nhưng bà cũng lưu ý đến thách thức trong việc đáp ứng được các nhu cầu của phụ nữ được sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp.
Je me félicite comme le faisait Luc de Bernis de la montée de cette question sur l'agenda international.
Tôi hoan nghênh sự quan tâm đến vấn đề này của cộng đồng quốc tế. Điều này có ý nghĩa trong việc giảm tỷ lệ tử vong của sản phụ, cụ thể trong các biện pháp phòng tránh thụ thai cho phép giảm đến 30% số lượng tử vong. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng chủ yếu, đó cũng là quyền của người phụ nữ. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy hơi lo ngại trước một xu hướng áp đặt các biện pháp hạn chế sinh đẻ với mục tiêu kế hoạch hóa gia đình đối với người phụ nữ, cho dù các biện pháp này đi liền với sự đóng góp có ý nghĩa trên phương diện tài chính. Kinh nghiệm của tôi tại Gaza cho thấy là rất nhiều phụ nữ lo ngại cho vấn đề kế hoạch hóa gia đình. Nhiều phụ nữ Gaza đã ngừng sử dụng các biện pháp tránh thai vì không phù hợp, nhìn chung là có nhiều thất bại trong lĩnh vực này.
Sử dụng các biện pháp phòng tránh thai một cách chủ động là một nhân tố chủ yếu cho phép giảm đáng kể tỷ lệ tử vong của phụ nữ ở độ tuổi sinh sản. Theo một nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc phối hợp với Đại học Singapore tại 194 quốc gia công bố ngày hôm qua, thứ Ba 12 tháng 3, thì kể từ năm 2015, ước tính sẽ có hơn 230 triệu phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có nguy cơ không có điều kiện sử dụng một biện pháp tránh thai hiện đại, có nghĩa là nhiều hơn 10 triệu người so với năm 2010. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực miền Trung và miền Tây châu Phi, nơi chỉ có 1/5 phụ nữ lập gia đình có điều kiện sử dụng biện pháp tránh thai. Chuyên gia của Tổ chức Thầy thuốc Thế giới đặc biệt nhấn mạnh đến các cản trở từ nhiều phía khiến người phụ nữ không tiếp cận được với các dịch vụ sức khỏe sinh sản.
Có nhiều nhân tố cản trở việc cải thiện sức khỏe của thai phụ, có các tác nhân xã hội, tác nhân tôn giáo cũng rất quan trọng, có các cản trở về mặt kinh tế, về mặt xã hội có sự cản trở về phía người chồng, ví dụ như ở Niger cho đến gần đây, phụ nữ phải được chồng cho phép mới được đi khám dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Một luật mới đây đã cho phép phụ nữ đi khám mà không cần phải mang theo chứng minh thư của người chồng.
Việc phòng tránh thai làm giảm tỷ lệ phụ nữ có thai cũng có nghĩa là giảm được số phụ nữ phải nạo thai hay sinh con trong những điều kiện bất lợi, từ đó giảm tỷ lệ tử vong của sản phụ. Tuy nhiên, để đến được với các dịch vụ phòng tránh thai, người phụ nữ gặp phải nhiều lực cản, và một trong các vấn đề lớn nhất trong lĩnh vực này là việc các trẻ em gái ở tuổi dậy thì thiếu được quan tâm. Bà Annick Jante, nhà tư vấn của Tổ chức Y tế Thế giới về các vấn đề bảo hiểm y tế toàn dân nhận xét.
Moi, je sais qu'effectivement, enfin, ce qui est important, c'est de toucher les adolescentes aussi, parce qu'il y a 14
000. Trong vấn đề sức khỏe của thai phụ, sức khỏe của các thiếu nữ rất quan trọng. Chúng ta biết trên thế giới có 14 triệu trẻ em gái thụ thai hàng năm, trong đó 80% là ở khu vực châu Phi, Nam Sahara. Con số này cho thấy rằng chúng ta còn chưa đạt được mục tiêu đặt ra trên phương diện hỗ trợ phụ nữ trong việc hưởng các dịch vụ tránh thai. Các trẻ em trai và trẻ em gái có được các thông tin về vấn đề này, cũng như trong việc làm cho xã hội và các chính phủ ý thức được cái quyền căn bản này. Trong một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới có câu cải thiện sức khỏe của phụ nữ làm thế giới tốt hơn. Trong cuộc đời của người phụ nữ từ khi sinh đến tuổi già có những giai đoạn hết sức dễ bị tổn thương, đặc biệt giai đoạn dậy thì của thiếu nữ cần được quan tâm.
Trong khi đó, bác sĩ Luc de Begny thì nhấn mạnh đến vấn đề ý thức về quyền của người phụ nữ cần phải được thừa nhận và việc chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ cần được đặt trong một nỗ lực chăm sóc sức khỏe toàn diện, đặc biệt chú trọng các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như HIV.
Je pense que il faut aborder le problème des populations et du développement avec beaucoup de clarté.
Tôi cho rằng cần phải đề cập đến vấn đề dân số và phát triển một cách rất minh bạch và rất lương thiện. Các nghiên cứu cho thấy sự tăng trưởng dân số giúp các chính phủ hiểu rõ được vấn đề và ý thức được tầm quan trọng của việc trao quyền. Đó là việc trao quyền cho mọi phụ nữ được quyết định có bao nhiêu con và có con vào lúc nào tùy theo quyết định của họ. Vấn đề thiếu nữ ít được hỗ trợ trong việc phòng tránh thai là một điều đáng báo động. Nhóm dân cư này cũng đang lớn lên nhanh chóng về số lượng. Trong hiện tại, các em gái không được hoặc rất ít được hưởng các biện pháp phòng tránh thai. Tôi cũng muốn lưu ý đến một điều rất quan trọng được bà Catherine Gibway nêu lên, tức là việc chú ý đến vấn đề kế hoạch hóa gia đình không thể tách rời khỏi các khía cạnh khác của nỗ lực chăm sóc sức khỏe người mẹ và trẻ em nói chung. Ngay trong một cuộc thăm khám, nhân viên y tế cần chú ý đến việc cung cấp cho thai phụ các kiến thức và hiểu biết về kế hoạch hóa gia đình, các chẩn đoán về HIV cũng như khả năng điều trị nếu bị nhiễm virus, v.v. Sự tập hợp nhiều dịch vụ y tế trong một cơ sở là rất quan trọng và cho phép tiết kiệm được chi phí.
D'autant plus qu'il est coût efficace, c'est-à-dire qu'il permet de faire des économies.
Châu Phi chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng số thai phụ tử vong hàng năm trên thế giới. Tỷ lệ tử vong của phụ nữ mang thai tại các nước châu Phi nói tiếng Pháp đứng hàng đầu thế giới. Vì sao các nước châu Phi nói tiếng Pháp đi chậm hơn các nước nói tiếng Anh trong lĩnh vực này? Bác sĩ Luc de Begny đưa ra một số giải đáp sơ bộ về nguyên nhân của tình trạng kể trên.
Elle est difficile à expliquer, y compris dans des pays qui ont un taux de croissance économique similaire.
Điều này khó giải thích. Tiến bộ kinh tế cho phép chăm sóc sức khỏe dân cư nói chung và phụ nữ nói riêng tốt hơn. Vấn đề văn hóa cũng quan trọng. Nhưng tôi cho rằng, việc ưu tiên đầu tư vào hệ thống y tế là có ý nghĩa đặc biệt. Muốn giảm tỷ lệ sản phụ và trẻ sơ sinh tử vong, phải đầu tư vào hệ thống y tế. Việc cần làm là những người làm ngành y tế phải được đào tạo và người dân có khả năng tiếp cận với các dịch vụ có chất lượng, mà điều này đòi hỏi phải có một sự phối hợp tổ chức. Đây là một thách thức đối với các nước nghèo. Điều này phức tạp hơn là việc phân phối các dược phẩm. Phân phối các dược phẩm cần thiết để cứu người là rất quan trọng, nhưng việc chăm sóc sức khỏe thai phụ đồng thời đòi hỏi phải có các phương tiện y tế sẵn sàng triển khai khi cần thiết, với các nhân viên đủ tay nghề, có mặt 24/24 để kịp thời can thiệp cứu chữa sản phụ gặp biến chứng, mà các biến chứng thường xảy ra bất ngờ trong đa số trường hợp. Hãy tưởng tượng là hệ thống cấp cứu SAMU ở Paris đòi hỏi sự vận hành phức tạp như thế nào thì mới hiểu được sự khó khăn trong việc thiết lập một hệ thống hoạt động 24/24 như vậy tại một vùng hẻo lánh ở châu Phi. Việc cư dân tại chỗ tham gia vào xây dựng hệ thống như vậy là rất quan trọng. Cần phải giúp cho họ hiểu được đấy là hệ thống chăm sóc sức khỏe cho chính họ. Niger đã đạt được những tiến bộ phi thường trong thời gian gần đây với việc giảm số lượng thai phụ tử vong chỉ với việc huy động sự tham gia của cộng đồng và việc sử dụng có hiệu quả các phương tiện của hệ thống y tế sẵn có. Tôi có thể đưa ra một ví dụ về Niger, như chỉ trong vòng 2 năm chấm dứt hoàn toàn các trường hợp sản phụ tử vong do không được phẫu thuật mổ lấy thai. Chúng ta đã có những giải pháp trong vấn đề sức khỏe sinh sản, vấn đề là áp dụng chúng trên thực địa. Các nước nói tiếng Anh nhận được nhiều tài trợ kỹ thuật hơn các nước nói tiếng Pháp. Pháp khá đơn độc trong lĩnh vực này. Các tổ chức phi chính phủ của Pháp tồn tại nhưng ít có phương tiện hơn so với các tổ chức phi chính phủ của khối nói tiếng Anh. Nhìn chung, đầu tư cho hệ thống y tế, hệ thống chăm sóc sức khỏe thai phụ tại các nước châu Phi nói tiếng Pháp vẫn còn rất thấp.
Mặc dù có những hạn chế về tài chính, hoạt động của các tổ chức Pháp không phải không có những lợi thế. Chuyên gia của Tổ chức Thầy thuốc Thế giới Catherine Gibway chia sẻ kinh nghiệm.
pour nous nouveau et ce qui a été très, très effectif, c'est de travailler sur plusieurs...
Lợi thế của công việc chúng tôi là cùng một lúc làm việc với nhiều quốc gia, chúng tôi có thể tổ chức công việc liên quan đến một khu vực như châu Phi Nam Sahara, châu Mỹ Latin hay châu Á. Việc hoạt động tại một quốc gia với chương trình mang tính toàn cầu khiến cho năng lực của chúng tôi cũng được cải thiện rõ nét. Tại châu Phi, tổ chức thầy thuốc thế giới chúng tôi làm việc với Niger, Mali, Chad, Burkina trong vấn đề hệ thống y tế, đồng thời cả vấn đề khả năng tài chính. Đây là một vấn đề mà tôi cho là căn bản. Việc cải thiện hệ thống y tế với các dịch vụ khác nhau, ví dụ như khả năng phẫu thuật mổ lý thai ở các cơ sở đào tạo cấp 3 là quan trọng. Nhưng điều rất quan trọng là làm sao để những người phụ nữ có nhu cầu có thể hưởng được các dịch vụ này. Điều này mang ý nghĩa quyết định. Các cơ sở y tế phải không được ở quá xa, đường xá không quá khó khăn, chi phí không quá đắt. Đây là những vấn đề vượt quá khả năng của các tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có những cách khắc phục, ví dụ như lập các waiting home, tức là các nhà tạm trú cho các sản phụ ở sát cạnh nhà hộ sinh để sản phụ có thể đến trú tạm vào khoảng tháng mang thai thứ 8, như kinh nghiệm tại Liberia, ở Nigeria, ở Chad. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ các chính sách quốc gia trong việc mang lại các dịch vụ chăm sóc miễn phí đối với các sản phụ, thai phụ. Theo tôi, cần phải cải thiện khả năng tiếp nhận của hệ thống y tế, song hành với nhịp độ phát triển đột biến, các yêu cầu được chăm sóc từ phía các sản phụ mà chúng tôi đã khuyến khích rất mạnh.
Accompagner les systèmes de santé dans ce domaine-là.
Quý vị đang theo dõi tạp chí khoa học của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với chủ đề Cải thiện sức khỏe sản phụ, ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế. Việc cải thiện chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ đòi hỏi phải có một đầu tư thích đáng và mang tính ổn định. Hiện nay trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt ngày càng có nhiều đồng thuận hơn trong việc gắn sức khỏe sinh sản nói riêng và sức khỏe nói chung của phụ nữ thuộc các nhóm xã hội nghèo nhất và dễ tổn thương nhất với việc xây dựng một hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân. Mới đây, sáng kiến của Pháp đại diện cho một nhóm quốc gia về bảo hiểm y tế toàn dân đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chấp nhận vào cuối năm ngoái 2012 như một mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế kể từ năm 2015. Việc tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe miễn phí cho các nhóm xã hội nghèo khó nhất phải chăng là một trong các nhân tố cải thiện sức khỏe sinh sản phụ nữ? Nhà tư vấn Anik Jante, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ý kiến.
Đúng như vậy, điều này đã được nhiều nghiên cứu khẳng định, như một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2010. Rõ ràng là việc trả tiền cho các dịch vụ là không thuận lợi để những người nghèo nhất, những người dễ tổn thương nhất được chăm sóc, mà trong đó phụ nữ thuộc nhóm dễ tổn thương nhất sẽ bị ảnh hưởng, và không chỉ có họ. Cần tránh việc đòi hỏi trả tiền cho các dịch vụ đối với người nghèo, vì có 100 triệu người trở nên nghèo khổ hàng năm, bởi vì họ phải chi trả các dịch vụ y tế, và vì vậy họ không có điều kiện để đầu tư vào việc nuôi dạy con cái, trong việc mua thực phẩm. Đó là một cái vòng lẩn quẩn. Điều này có hại cho sự phát triển kinh tế. Như vậy, chúng ta đồng ý với nhau trong cách tiếp cận chung này. Trong những phương hướng hành động cụ thể thì có sự khác biệt. Vấn đề đặt ra là chi trả cho bảo hiểm này như thế nào? Chúng ta biết rằng việc sản phụ được chăm sóc miễn phí đòi hỏi các chi phí. Theo tôi, trước hết cần xác định được các nhóm dân cư nào được coi là dễ tổn thương nhất, bị gạt sang bên lề nhất để bảo đảm là những người đó có khả năng được chăm sóc, điều trị. Xác định các nhóm này như thế nào và chăm sóc họ như thế nào, làm thế nào giúp họ được điều trị miễn phí. Như vậy, đằng sau việc này là sự hình thành một phương thức bồi hoàn chi phí dịch vụ, tất nhiên là từ phía nhà nước, đối với hệ thống y tế làm công việc chăm sóc sản phụ. Đằng sau việc này là cả một hệ thống chi trả ổn định và mang tính công lập, vì nếu không có tài trợ công mà chỉ có các hãng bảo hiểm tư nhân hay quỹ tương tế y tế thì không bao giờ có thể trợ giúp được cho những người nghèo. Cần phải có sự tham gia mạnh mẽ của các quỹ công lập trong hệ thống này và các phương tiện để phát triển một sự đóng góp mang tính quốc gia thông qua việc đánh thuế các doanh nghiệp khai khoáng, thuốc lá, điện thoại di động. Có nhiều ví dụ trong vấn đề này. Ghana chẳng hạn có hệ thống thuế trị giá gia tăng, nhưng theo tôi cách đánh thuế này ít công bằng hơn. Mỗi nước có một hệ thống riêng, cần phải có thời gian mới có thể gây dựng được.
Cũng về vấn đề này, bên cạnh hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân là điều cốt yếu, mỗi quốc gia có những lựa chọn riêng. Sau đây là ý kiến của bác sĩ Luc de Bergny. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của các quỹ tương tế cộng đồng.
C'est absolument capital et il y a des expériences aussi de pays qui ont bien démontré.
Bảo hiểm sức khỏe toàn dân rất quan trọng, nhưng theo tôi không nên làm cho hệ thống y tế bị ảnh hưởng đột ngột bởi các chính sách áp đặt bảo hiểm này được đưa ra một cách thiếu chuẩn bị. Tôi cho rằng không thể xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe thai phụ chỉ với sự giúp đỡ của quốc tế mà cần phải có đầu tư quốc gia. Điều thứ hai là cần chú ý đến sự đóng góp của cộng đồng. Không có một hệ thống nào có thể coi là mô hình tốt duy nhất để áp dụng cho tất cả, mà cần phải có một loạt các khả năng lựa chọn, kể cả đối với những người không có khả năng tham gia vào hệ thống. Đây hiển nhiên là điều khó nhất. Trong việc này, các quỹ bảo hiểm tương tế có vai trò. Các quỹ bảo hiểm tương tế không hẳn chỉ là của tư nhân mà là sự tham gia của cộng đồng và hệ thống y tế chung. Tôi không nói đến các bảo hiểm y tế mang tính tư nhân và có mục tiêu kiếm lời, mà là các bảo hiểm tương tế với sự tham gia của cộng đồng, sự đối thoại giữa hệ thống y tế với cộng đồng.
Et le dialogue entre les systèmes de santé et la population.
Khép lại tạp chí hôm nay, chúng tôi xin dẫn lời bà Annick Jante.
Il faut effectivement s'assurer que...
Cần phải làm sao trên các hệ thống sẵn có phát triển được một hệ thống tài trợ ổn định. Nếu các quỹ tương tế y tế vận hành tốt thì hãy tiếp tục. Nhưng nên nhớ rằng, nếu như không có được sự đầu tư lớn từ phía nhà nước vào hệ thống y tế, thì một bộ phận cư dân có nguy cơ không được chăm sóc bởi vì họ không thể nào được bảo hiểm bởi các quỹ y tế hoàn toàn mang tính tư nhân.
Parce qu'elles seront jamais couvertes par le système purement privé.
Nhà tư vấn của Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh đến vai trò rất to lớn từ phía nhà nước. Bên cạnh đó, một điều căn bản thiết tưởng cũng nên nhắc lại là các đầu tư tài chính lớn chỉ thực sự có hiệu quả cho việc cải thiện sức khỏe sinh sản của người phụ nữ khi chúng đi cùng với chất lượng của những người hành nghề y, cả về tay nghề cũng như về ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp.
Ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài chiến tranh Mali chống khủng bố hay sự bảo vệ quyền lợi chiến lược RFI đặt câu hỏi với giáo sư Lê Đình Thông tại Đại học Paris Nanterre. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm So Many Men do Pascal Obispo và Yusundua trình bày.
I feel like a bird today. I'm gonna show you. I'm gonna make it. Set me free. C'est un jour qui se lève sur si peu de liberté. Dawa, 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 begin to learn.